Cho nên Phật dạy mọi người lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Sự tu học của tiểu thừa vô cùng coi trọng khổ hạnh. Ở trong khổ hạnh rèn luyện ý chí của mình, tôi luyện thân tâm của mình, thành tựu pháp khí. Lấy tôn giả Ca Diếp làm đại biểu, chúng ta thấy từ trên lịch sử, trong và ngoài nước đều không có ngoại lệ. Gia đình phú quý được mấy nhà, có con cháu tốt, anh hùng hào kiệt đều là từ trong khổ nạn tôi luyện mà thành tựu nên. Đây là chứng tỏ giàu có đào thải con người so với khổ nạn là cao hơn rất nhiều lần. Chúng ta là phàm phu, không phải thánh nhân. Đại thừa là thánh nhân, họ có thể thành tựu ở thế giới cực lạc. Người thượng đẳng này sở dĩ gọi là thánh nhân, bất kể là thuần cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, họ đều không đồng tâm, đều không hề phân biệt chấp trước, họ mới có tư cách hưởng thụ cực lạc hoa tạng, hưởng thụ cái thế giới viên mãn này. Nếu như trong thuần cảnh thiện duyên vẫn còn tham ái, nghịch cảnh ác duyên vẫn còn sân hận, thì bạn là phàm phu, bạn không có tư cách. Bạn ở trong thuần cảnh chắc chắn bị đào thải mất. Cái rõ ràng nhất là giải đãi, lười biếng, không biết tiến lên, đọa lạc rồi. Đây là chuyện diệt phổ biến nhất. Thế xuất thế gian, Phật ở trong Kinh Kim Cang Bát Nhã đã nói lời chân thật. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu di như mộng huyễn bào ảnh. Quý vị bình tĩnh quan sát, người thế gian quả thật là một giấc mộng. Ngày hôm qua rồi sẽ không trở lại. Hôm qua không trở lại, trước mắt từng sát na cũng sẽ không trở lại. Chúng ta đi về đâu vậy? Đi về phía mộ phần, đi về phía đường chết. Sát na không dừng, thật sự là dũng mãnh tinh tấn. Bạn nói thử có ý nghĩa gì đâu? Thở ra mà không hít vào thì thế gian này cái gì là của bạn? Ngay cả xác thân còn không giữ được, mọi thứ đều ở lại, chỉ có nghiệp đem theo. Đây là Phật đưa ra lời khuyên chân thành, đây là sự thật. Cái đi theo với bạn là nghiệp lực. Đã là nghiệp lực đi theo với bạn thì tất cả mọi thứ, người sự vật trên thế gian này đều không thể đi với bạn. Cái không đi với chúng ta phải buông xả, dứt khoát không nên ở trên phương diện không thể đem đi được này mà khởi tâm động niệm là chúng ta sai rồi. Chúng ta phải nghĩ đến cái có thể mang theo. Cái có thể mang theo là nghiệp. Bạn tạo thiện nghiệp, phước đức, bạn sẽ mang theo. Bạn tạo ác nghiệp cũng sẽ mang theo. Vậy tại sao không đoạn ác tu thiện, Tại sao không rộng kết thiện duyên với tất cả chúng sanh? Người thật sự hiểu rõ cái đạo lý này, thông đạt chân tướng sự thật, người này giác ngộ rồi. Người giác ngộ chắc chắn không tạo ác nghiệp. Không những không tạo ác nghiệp, ngay cả một ác niệm cũng sẽ không khởi. Tại sao vậy? Có hại đối với mình, sẽ không tự mình hại mình. Không những lời nói thiện, hành động thiện, mà khởi tâm động niệm cũng thiện. Biết cái này là có thể mang theo, cái này có lợi ích lớn đối với mình. Cho nên tiền đồ là một mảng sáng lạng. Thành tựu phước báo đại uy đức. Nếu như ý nghĩ chúng ta ác, hành vi ác, chắc chắn đọa đường ác. Bình thường tạo tác nghiệp thiện ác, rất nhiều người không biết được. Thí dụ chúng ta đi du lịch, tôi nêu ra một ví dụ rất đơn giản nhất. Hiện nay chuyện này là rất phổ biến rồi. Đoàn của quý vị các nơi từ Trung Quốc, từ Đài Loan đến, các vị đều tổ chức đoàn để đến nơi đây. Tổ chức đoàn sắp xuất phát rồi, báo cho bạn biết 7 giờ lên xe xuất phát. Nếu bạn đến trễ 5 phút, 10 phút, khiến biết bao nhiêu người ở trên xe phải đợi bạn. Đây chính là nghiệp ác. Sự việc này rất ít người biết. Bạn phải thiếu nợ với bao nhiêu người đó. Khi hoàn trả sẽ rất vất vả. Bạn không thể giữ phép tắc, đến đâu cũng muốn giành phần hơn với người khác. Đây là giành phần hơn về thời gian của người ta. Mỗi người đều phải bỏ ra thời gian mười mấy phút để đợi bạn. Đây là nghiệp ác. Đây là một thí dụ phổ thông nhất. Ở trong đời sống thường ngày, chúng ta vô tình không biết đã tạo biết bao ác nghiệp. Mỗi người mê hoặc điên đạo đã quá lâu rồi, giác ngộ rất khó khăn, không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật, mọi người đều biết niệm. Ý nghĩa là gì thì không biết. Tuy niệm A-di-đà Phật mà không thật sự áp dụng được vào trong đời sống thường ngày, cho nên công phu không đắc lực. A-di-đà Phật, cái danh hiệu này, nếu theo mặt chữ mà phiên dịch thành tiếng Trung Quốc, nghĩa là vô lượng giác. Thêm chữ Nam Mô là quy y vô lượng giác. Vô lượng giác là đối với tất cả người, đối với tất cả việc, đối với tất cả vật, ở mọi lúc mọi nơi đều phải ở trong giác chứ không mê. Sao có thể thường hay mê mất đi chính mình được? Phật Pháp chúng ta đã nói rất nhiều lần rồi. Phật Pháp là giáo dục đời sống. Vậy chúng ta sống như thế nào? Sống cuộc sống thế nào? Làm việc thế nào? Xử sự đối nhân tiếp vật thế nào? Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền không có gì khác, chỉ bảo chúng ta làm thế nào đời sống hạnh phúc mỹ mãn thật sự. Đây là giáo dục thánh hiền. Chúng ta ngày nay học Phật, đời sống của chúng ta vẫn cứ sống rất khổ sở, ở trong khổ nạn. Nguyên nhân gì vậy? Chúng ta ăn mà không tiêu hóa. Hằng ngày học, học rồi không thể liên kết với đời sống thành một thể. Sai là ở chỗ này. Không biết cách sống, không biết sống như thế nào. Loại học tập này chính là cái gọi là học mà không hành. Học được rất nhiều nhưng một điều cũng không dùng được. Cái này sai lầm. Phật Pháp dạy người ta, điều đầu tiên Các bạn nhìn thấy đạo tràng của nhà Phật, chùa chiền từ diện. Bạn vừa bước vào, hình tượng đầu tiên bạn gặp là ai vậy? Bồ Tát Di Lặc. Điện Thiên Vương ngày ngồi ngay cửa lớn để đón tiếp bạn. Đây là giáo dục đời sống. Vậy bạn điều gì vậy? Luôn tươi cười với mọi người. Vậy bạn tâm lượng lớn, phước lớn. Cái bụng lớn đó là đại biểu cho tâm lượng. Tâm lượng lớn, phước lớn, cần phải bao dung, phải biết tươi cười với mọi người. Đây là giáo dục đời sống. Tứ Thiên Vương chúng ta giảng biết bao nhiêu lần rồi. Trị Quốc Thiên Vương dạy bạn làm tròn trách nhiệm. Tăng Trưởng Thiên Vương dạy bạn hàng ngày cầu tiến bộ. Quảng Mục Thiên Vương dạy bạn thấy nhiều. Đa Văn Thiên Vương dạy bạn nghe nhiều, không hề dạy bạn nhiều chuyện. Thấy nhiều nghe nhiều bớt nói. Nói nhiều lời không bằng nói ít lời. Nói ít lời không bằng không nói. Tâm địa của bạn thanh tịnh tự tại. Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh chân thành khuyên chúng ta, ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh cho ý nghĩ chết để pháp thân bạn sống. Cho nên dưới sự so sánh mạnh mẽ của đại uy đức, đại phước báo với không có uy đức phước báo, chúng ta cần phải giác ngộ, hiểu được nghĩa thú của Phật Đà chỉ dạy. Từ trong đây mới có thể cảm nhận được lòng từ bi chân thật của Phật Đà. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật.